mối quan hệ trong gia đình ngày nay đang đối diện với nhiều xung đột. Là con cái Chúa, vì sao chúng ta cũng vấp phải những nan đề tương tự người không tin Chúa trong xã hội? Chúng ta làm thế nào để sống kinh nghiệm và thi hành những điều chúng ta đã được Chúa ban cho trong ân sủng Chúa qua gia đình chúng ta? Lời Chúa đưa ra nguyên tắc căn bản, chính là chìa khóa cho người Cơ Đốc trên con đường theo Chúa. Mời bạn đến với chương trình Sống Đạo Gia Đình với những bài học kinh thánh được áp dụng thực tiễn trong mối quan hệ vợ chồng, cha mẹ, con cái, anh chị em. Chương trình Sống Đạo Gia Đình hôm nay tiếp tục với chủ đề Xây dựng hôn nhân theo ý Chúa. Bài 68, Sự cảm thông của vợ chồng, phần 6. Làm thế nào để cảm thông cho nhau? Kinh Thánh nền tảng trong Sáng Thế Ký đoạn 2. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe.
Chúng ta đang học với nhau về sự cảm thông của vợ chồng. Chúng ta học thứ nhất là gì? Cảm thông nghĩa là gì? Thứ hai là cảm thông hay là mâu thuẫn nhau? Và chúng ta học phần thứ ba là vì sao cần cảm thông. Chúng ta đi qua một vấn đề khác, đó là làm thế nào để cảm thông nhau? Làm thế nào để cảm thông nhau? Ở đây là vấn đề làm thế nào để hai vợ chồng cảm thông nhau. Ở đây không có đặt vấn đề của hội thánh nha. Không phải đặt vấn đề giữa tín đồ với nhau, mà là giữa hai vợ chồng với nhau. Làm thế nào để cảm thông nhau? Mình đã hiểu rằng cảm thông là gì? Vì sao mình cần phải cảm thông? Vì mình biết rằng nó là cái giá trị trong mối liên hệ. Và nó không tự nhiên mà đến. Nhưng để thực hiện nó thì không đơn giản. Nhưng hầu hết á, mình để ý nha, bây giờ mình nhìn lại mình nhìn lại người bạn đời của mình, thì nhìn lại cha mẹ của mình, cha mẹ của người bạn đời của mình, mình thấy cha mẹ của mình hay cha mẹ người bạn đời mình có yêu nhau và cảm thông nhau như một tấm gương để mình noi theo không? Tôi hỏi 10 người, hết 9 người rưỡi là đã không rồi. Và mình cứ nghĩ đi, con mình để sau này nó lập gia đình hay nó đang muốn lập gia đình, nó luôn nhủ trong đầu là gia đình mình không giống như ba mẹ. Thì mình nghĩ làm sao? Hiểu vấn đề không? Thì mình sẽ không ảnh hưởng đến con của mình được. Mình không thể nói là mình là chứng nhân cho Chúa, cho con cái của mình được. Cho nên cái vấn đề là làm thế nào để chúng ta cảm thông lẫn nhau? Thì cái phần này á nó khá dài. Thì chúng ta sẽ đi hơi nhanh một chút nha. Trước hết, chúng ta suy nghĩ những trở ngại trong sự cảm thông. Chúng ta sẽ lấy hai cái tấm gương mà chúng ta đã học rồi để chúng ta đi cho nó nhanh. Vì nếu bây giờ phân tích một phần kinh thánh mới thì nó sẽ lâu. Cho nên giờ tôi dùng hai cái phần kinh thánh mà tôi đã học chung với hội thánh rồi để chúng ta cùng suy nghĩ những trở ngại trong sự cảm thông của vợ chồng. Nào, nói về ai đây? Isaac Rebecca là Sáng Thế Ký. Xuất Ê-xu Ký là về ai? Về Môi-se, thấy không? Nhớ hai câu chuyện này không? Rồi chúng ta sẽ ôn lại, thấy không? Chúng ta sẽ ôn lại để nhận ra những trở ngại trong sự cảm thông của vợ chồng. Sáng Thế Ký 24-57 và Xuất Ê-xu Ký đoạn 4. Đây là những phần kinh thánh chúng ta đã học, cho nên mình lấy hai cái tấm gương mình đã có. Bây giờ chúng ta để ý nè. Cái quan trọng để nhận ra sự khác biệt của một đời sống vợ chồng tin Chúa và một đời sống vợ chồng không tin Chúa là cái gì? Lấy Chúa là trọng tâm, cho nên cái trở ngại lớn nhất của một đời sống hôn nhân Cơ Đốc đó là khi Chúa không phải là chủ của gia đình. Mình nghĩ cái trách nhiệm, sự lãnh đạo trong gia đình thì Chúa giao cho người chồng, người cha, đúng không? Nhưng cái nền tảng của mọi chuyện của người chồng, người cha phải quyết định là Thiên Chúa chứ không phải là bản thân. Có nghĩa là nếu một người chồng chu toàn cái trách nhiệm của một người lãnh đạo gia đình, trách nhiệm về gia đình mình, nhưng lại không kính sợ Chúa, không có lời của Chúa, thì người đó sẽ trở thành cái nền của gia đình mình. Mà một con người bất toàn, quá nhiều chuyện sai lầm, quá nhiều chuyện làm không được,
lại muốn gia đình của mình dựa vào mình là nguy to, đúng không?
Mỗi khi học bài sự hiếu thảo, mỗi lần mà tới ngày hiếu kính cha mẹ, phải không, thì mình nói là mình có phải là đứa con hiếu không? Hay thôi giỏi vậy, nó hơi khó trả lời. Mình muốn có đứa con hiếu không? Muốn không? Muốn. Đứa con hiếu thảo là ai? Còn nhớ không? Đứa con hiếu thảo là đứa con, là đứa con vâng lời cha mẹ, đúng không? Nếu đứa con vâng lời cha mẹ thì ai vừa mới nói đó, lật ra Matthew đoạn 14. Nhớ Matthew 14 nói gì không? Câu ấy mà mô tả một đứa con rất ngoan, trước khi làm đi hỏi. Mình đọc từ câu mấy? Mình đọc từ câu 6 đến câu 11.
Vừa đến ngày ăn mừng sanh nhật vua Herod, con gái của Herodia nhảy múa ở giữa người dự đám. Vua lấy làm thích lắm, đến nỗi lấy lời thề mà hứa cho con gái ấy điều chi nàng muốn xin. Vậy, nàng bị mẹ xui dục, bèn tâu rằng, xin lấy cái đầu răng bắp tít để trên bâm mà cho tôi đây. Vua lấy làm buồn rầu, song vì đã thề lỡ rồi, và có những người dự yến ở đó, nên truyền cho nàng như lời. Vua bèn sai người chém răng trong mục, rồi họ để đầu người trên bâm mà đem cho con gái ấy. Nàng bèn đem cho mẹ mình.
Mình nhận ra một điều, mình mà nói đứa con hiếu thảo là đứa con luôn luôn nghe lời ba mẹ, và ba mẹ đo lường sự hiếu thảo của con là nó có vâng lời mình không, thì nhớ đoạn cái thánh này nha. Và nhớ luôn thêm chuyện nữa nè, biết ba mẹ với con cái khác nhau gì không? Ba mẹ là những tội nhân đã nhiều năm kinh nghiệm phạm tội, ba mẹ là những con người đã nhiều năm bị tội lỗi chi phối và mong muốn mấy con đang thiếu kinh nghiệm phạm tội đi theo mình. Hiểu ý tôi nói không? Cho nên cái nền của đời sống đạo đức con người ngay trong gia đình đừng bao giờ là con người. Tôi nói lại nha, đời sống đạo đức của con người và ngay cả đời sống đạo đức trong một gia đình đừng bao giờ dựa vào con người, kể cả đó là cha mẹ. Cho nên đời sống vợ chồng cũng vậy, để vợ chồng có thể sống với nhau cho đúng, đừng ai là người nền tảng của gia đình mà phải là Thiên Chúa là chủ của gia đình. Nào bây giờ chúng ta nhìn lại hai đoạn thánh chúng ta đã học. Chúng ta đã nói về Isaac và Rebecca, cho nên không nhắc lại nữa. Bây giờ lâu rồi học cái bài về Môi-se đã lâu rồi. Bây giờ lật ra Xuất Ê-díp-tô Ký đoạn 4 câu 18 câu 26, câu 18 câu 1 câu 6.
Môi-se bèn đi trở về Giê-trô, ông gia mình, mà thưa rằng, xin cha hãy cho tôi trở về nơi anh em tôi tại xứ Ê-díp-tô, đặng thăm thử họ còn sống chăng. Giê-trô bèn nói cùng Môi-se rằng, con hãy đi bình yên. Và Đức Giê-hô-va có phán cùng Môi-se tại Ma-đi-an rằng, hãy trở về xứ Ê-díp-tô, vì mấy người tìm giết ngươi đã chết hết rồi. Môi-se bèn đỡ vợ và con mình lên lưng lừa, trở về xứ Ê-díp-tô. Người cũng cầm cây gậy của Đức Chúa Trời theo trong tay. Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng, khi trở về xứ Ê-díp-tô, hãy cẩn thận về các dấu lạ của ta đã giao nơi tay ngươi mà làm trước mặt Pha-ra-ôn, nhưng ta sẽ khiến người cứng lòng chẳng cho dân sự đi. Vậy, ngươi phải tâu cùng Pha-ra-ôn rằng, Đức Giê-hô-va có phán như vậy, Israel là con ta, tức trưởng nam ta, nên ta có phán cùng ngươi rằng, hãy cho con ta đi, để nó phụng sự ta, mà ngươi đã từ chối không cho nó đi. Này, ta sẽ giết con trai ngươi, là con trưởng nam của ngươi. Môi-se làm lễ cắt bì cho con trai mình, và đương khi đi đường, Đức Giê-hô-va hiện ra trước mặt Môi-se nơi nhà quán và kiếm thế giết người đi. Sê-phô ra lấy con dao bằng đá cắt dương bì của con mình và quăng dưới chân Môi-se mà nói rằng, thật chàng là huyết lang cho tôi. Đức Giê-hô-va tha chồng, nàng bèn nói rằng, huyết lang là vì cớ phép cắt bì. Giê-trô thầy tế lễ xứ Ma-đi-an, ông gia của Môi-se, hay được mọi điều Đức Chúa Trời đã làm cho Môi-se cùng Israel là dân sự ngài, và nghe ngài đã dẫn dân ấy ra khỏi xứ Ê-díp-tô, người bèn dẫn Sê-phô-ra, vợ Môi-se, đã cho trở về nhà cha, cùng hai con trai, một tên là Gê-sôn, vì Môi-se đã nói rằng, tôi tiểu ngụ nơi ngoại bang, và một tên là Ê-li-ê-se, vì người lại có nói, Đức Chúa Trời của tổ phụ tôi đã vùa giúp và giải cứu tôi khỏi hương Pha-ra-ôn. Vậy, Giê-trô, ông gia của Môi-se, đến với hai con trai và vợ Môi-se, thăm người nơi đồng vắng, chỗ đóng trại gần bên núi Đức Chúa Trời. Người bèn sai báo cùng Môi-se rằng, Ta là Giê-trô, ông gia của ngươi. Ta cùng vợ ngươi và hai con trai nàng đến thăm ngươi.
Chúng ta nghĩ là sau khi Chúa kêu gọi Môi-se để đi giải phóng dân sự, sau khi đã huấn luyện cuộc đời của ông 40 năm trong cung điện, 40 năm nơi đồng vắng, rồi dạy ông nhận ra trách nhiệm của ông, lúc đầu ông từ chối, rồi sau khi Chúa trả lời những thắc mắc, những yêu cầu của ông, thì ông bằng lòng lên đường để thực hiện nhiệm vụ dẫn cả vợ con đi. Kinh Thánh nói một điều làm cho mình rất khó hiểu là trên đường đi thì Chúa lại tìm cách giết ông. Tìm thế giết Môi-se, Chúa muốn giết là Chúa giết chứ đâu có cần phải tìm cách gì ổng, đâu là cái gì đâu với Chúa, phải không? Nhưng mà nó có nghĩa là Chúa cho ông biết nếu ông không giải quyết vấn đề của ông, Chúa sẽ giết ông, không dùng ông nữa. Nghĩa là Chúa đã dạy cho một bài học quan trọng. Sự huấn luyện của ông, sự hiểu biết của ông về chức vụ, những khó khăn ông phải đối diện, tất cả những chuyện ông đã được học biết, được huấn luyện đó, nó sẽ trở nên vô nghĩa, Chúa không dùng nếu ông không giải quyết. Giải quyết cái gì? Tội trong cuộc đời của ông. Mà tội của ông đây là tội gì? Tội của cá nhân, của gia đình, nhưng lại không được làm chuyện đại sự của cả đất nước. Cho nên mình sẽ nhận ra là nó nói lên cái tầm quan trọng của việc để được Đức Chúa Trời dùng thì phải sống theo ý muốn của Ngài. Tội của ông đó là tội gì? Không làm cắt bì cho con trai. Thứ nhất, Môi-se lớn lên trong một nền văn hóa, ông biết ông là người Do Thái sau khi ông đã lớn. Nhưng ông lại lớn lên trong môi trường không phải giữa người Do Thái. Ông lại cưới một cô vợ cũng không phải là người Do Thái. Cho nên ông biết mình cần phải làm. Nhưng đó không phải là điều quan trọng đối với cái nhìn, kinh nghiệm sống của ông cũng như của vợ ông. Mà vợ ông thì không chấp nhận. Làm sao mình biết vợ ông chấp nhận? Là vì sau khi Chúa cho ông biết thì ông bệnh đến nỗi nằm yên, không làm gì được hết đó á. Chỉ ý thức thôi mà không làm được gì. Và cho đến khi bà vợ phải làm, mà Kinh Thánh nói rõ, bà vợ biết là nếu mình không phép làm cắt bì cho con thì chồng sẽ chết. Vì vậy mà làm. Có nghĩa là cái việc con không làm phép cắt bì là lỗi do nơi ý kiến của bà. Nói một cách khác, Môi-se vì vợ mà không thực hiện giao ước của Chúa. Đúng không? Môi-se vì vợ mà không làm theo lời giao ước với Chúa. Và mình để ý điều này, có thể là vì một điều rất dễ hiểu. Đối với một người không có sự kính sợ nhận biết Chúa và giao ước của Chúa đối với dân Israel, thì việc mà ông chồng hoặc ông cha lấy một con dao bằng đá lửa để cắt quy đầu của đứa con trai, đương nhiên là đứa bé mới có 8 ngày tuổi sẽ tạo ra sự đau đớn cho đứa trẻ. Thì bà mẹ thấy vậy thì không chấp nhận. Và mình sẽ nhận ra một điều, đó là Sephora cũng hành động, quyết định không dựa trên lời của Chúa Trời mà dựa trên cái tình cảm của mình, cái suy nghĩ của mình đối với gia đình, đối với con của mình. Và mình chú ý điểm này nữa. Đây là cái tội mà muôn thuở của con người. Đó là gì? Quyết định một điều dựa trên chính mình, dựa trên kinh nghiệm của mình, dựa trên mong mỏi những điều tương lai của mình. Vì ngay từ đầu, Eva với Adam ai phạm tội? Nghĩ kỹ đi. Eva với Adam ai phạm tội? Giờ hỏi lại nha. Eva với Adam ai phạm tội? Mình nghĩ nha. Khi mà con rắn nó nói chuyện với lại Eva, thì Adam đi công tác ở đâu? Đứng kế bên. Và để cho vợ mình nói chuyện mà không lên tiếng thì đã là vấn đề. Rồi khi vợ mình nhìn trái cây thấy ngon giơ tay thì không can thiệp, cứ để vợ làm. Mà cái hay chỗ này nữa đó là chiều vợ đến nỗi vợ nói ngon lắm anh, ăn đi, thế là ăn. Và cái nánh mô tả ở trong đoạn 3 câu 17 á, là ngươi nghe lời vợ hơn nghe lời ta, ngươi tôn trọng vợ hơn tôn trọng ta. Nó cho mình nhìn nhận ra một cái vấn đề là Thật ra là ma quỷ nó cám dỗ cả hai. Và cái thể hiện sự cám dỗ là nó nói chuyện với Eva, chứ không phải nó chỉ cám dỗ Eva. Và tội thì Kinh Thánh nói rõ lắm. Tội vào thế gian là do Eva, do Adam. Adam vì Adam mà tội lỗi đã vào thế gian. Cho mình nhận ra là cái trách nhiệm là của người chồng, chứ không phải của vợ. Và tại đây, trong câu chuyện của đời sống của Môi-se và Sê-phô-ra, chúng ta sẽ nhận ra một vấn đề rất là lớn. Đó là cả hai đều đặt mình là cái trọng tâm, không để Chúa là chủ gia đình của mình. Những quyết định của mình nó không dựa trên lời của Chúa dạy, mà nó dựa trên cái mong muốn và cái kinh nghiệm mình mong muốn trải qua. Và khi nào mà chúng ta quyết định một việc dựa trên mong muốn của mình, thì chúng ta luôn luôn đi con đường không có sự cảm thông theo như Chúa dạy. Có thể hai người sẽ đồng tình với nhau, rất đồng tình với nhau, cảm thông với nhau, và sẽ kinh nghiệm điều đến với cặp vợ chồng trong công vụ đoạn 5 là ai? Anania và Sapphira đồng tình với nhau, đồng lòng với nhau, và cũng đồng với nhau trong việc làm nữa, và đã gánh một kết quả chết chung với nhau. Cho nên chúng ta phải nhận ra một điều đó là sự cảm thông để kinh nghiệm một cuộc sống hôn nhân theo ý muốn của Thiên Chúa thì phải để Chúa là chủ cuộc đời của mình. Còn khi Chúa không phải là chủ cuộc đời của mình thì cuộc đời của Isaac thì sao? Mình đã học Isaac vì ích kỷ, lo đến sự an toàn của mình, mà khi đến sống giữa dân Amalek đã nói gì? Đây phải vợ mà là em gái. Có nghĩa là Isaac đặt cái ưu tiên trong cuộc sống của mình không theo lời Chúa dạy, mà lấy mình là cái ưu tiên trong đời sống. Và Rebecca thì sao? Rebecca cũng là một người vợ, cũng lấy mình là trọng tâm, là vì lên kế hoạch, kể cả kế hoạch lừa chồng, điều khiển con để mọi chuyện xảy ra theo ý muốn của mình. Thì khi một cuộc đời không để Chúa là chủ thì đời sống gia đình luôn luôn có vấn đề. Cho nên sự cảm thông mà Kinh Thánh dạy những người con của Chúa, chúng ta thường hay nhìn đời sống hôn nhân của những người chung quanh chúng ta, kể cả những người trong nhà thờ, là những người bà con họ hàng, hay là hàng xóm láng giềng, bạn đồng nghiệp, là những người chung quanh chúng ta thấy. Và đặc biệt chúng ta đang sống trong một cái thế giới truyền thông, nghĩa là cái nhìn về thông tin về cuộc sống về mọi người nó đến chúng ta rất nhiều hình ảnh khác nhau. Nhưng tôi nhớ có một điều, đường hẹp ít người đi, đó là xây dựng hôn nhân phải trên nền tảng Chúa là chủ. Nên xin Chúa giúp chúng ta nhận ra khi gia đình không để Chúa là chủ thì chúng ta sẽ thấy vấn đề ở đây nữa, là cả Môi-se lẫn Isaac, cả bà Sê-phô-ra lẫn bà Rê-bê-ca đều phạm một lỗi giống nhau. Là gì? Môi-se với Isaac giống nhau cái gì? Sê-phô-ra với Rê-bê-ca giống nhau cái gì? Này nha, ai là người điều khiển gia đình của Rê-bê-ca, của Isaac và của Môi-se? Là mấy bà vợ. Mấy bà vợ có hay điều khiển chồng không? Đó là bản chất. Cho nên mình phải nhận ra một điều là đây là điều mà Chúa dạy. Tại sao Chúa dạy chồng yêu vợ mà Chúa lại không dạy vợ yêu chồng, mà là dạy phải vâng phục chồng? Vì cả vợ lẫn chồng trong câu chuyện này, mình đều nhận ra một điều, vợ và chồng cả hai đều không làm đúng cái trách nhiệm mà Chúa giao cho. Môi-se để cho vợ điều khiển, và Isaac cũng để cho vợ điều khiển. Cả hai đã không làm đúng cái vai trò mà Chúa dạy. Chồng phải trách nhiệm vì gia đình và hướng dẫn gia đình của mình. Ông chồng trở nên quá hiền lành như ai hiền lành giữa hai ông nào hiền? Isaac rất hiền, hiền đến nỗi không lãnh đạo luôn. Hiền đến nỗi nhường thiên hạ và nhường luôn cho vợ luôn. Nghĩa là ổng trở nên một người, nhớ nha, hiền lành chưa chắc đã là chồng tốt đâu nha. Kiếm ông chồng hiền, muốn không? Muốn có ông chồng hiền không? Muốn chứ, nhưng đừng chỉ hiền, mà phải là người biết nhận lãnh trách nhiệm trong cương vị mà Chúa đặt để với gia đình của mình. và cả hai bà vợ cũng đều phạm cái lỗi giống nhau là luôn điều khiển chồng. Đúng không? Mà mình nhận ra nè, yêu vợ với lại vâng phục chồng nào dễ hơn? Cả hai đều cực kỳ khó. Là vì sao? Vì chú biết bản thân mỗi người ra làm sao, cho nên cái điều mà lời Kinh Thánh dạy hầu hết nó đi ngược lại với cái bản chất tội của mình. Đúng không? Tôi nhận ra một điều á, là hầu hết là để yên chuyện trong gia đình á, tôi ra ngoài tôi làm ông giám đốc, tôi nói tôi ra lệnh nó dễ. Mà về nhà mà ra lệnh với vợ mà giống như giám đốc thì chi cũng có chuyện à. Cho nên tốt nhất là ban ngày mình bận mở trở về nhà thì thôi, để cho nó yên thì để cho ai làm việc. Đúng rồi, tại vì á bà vợ ở nhà lo chuyện nhà đủ thứ chuyện linh tinh hết rồi cũng bận rộn, mà nếu có đứa con nhỏ nữa thì lay hoay cũng với đứa nhỏ, quen mọi chuyện mình phải giải quyết rồi, đâu có hỏi han ai vì ông chồng có đó đâu mà hỏi, phải không? Nó trở thành thói quen rồi. Và vì vậy mà từ xưa tới giờ, từ thời Adam tới giờ, mấy ông là một kẻ ích kỷ, muốn yên chuyện thì sao? Chú biết tại sao con vậy không? Tại cái người phụ nữ chú đặt bên cạnh con. Có nghĩa là để có người mà mình đổ thừa, phải không? Cho nên cả hai vợ chồng khi có người phạm tội luôn đi ngược lại với cái mục tiêu mà Thiên Chúa đã thiết lập. Cho nên khi Chúa không phải là chủ, nó được thể hiện ở chỗ là cái điều mình vừa mới nói khi nãy, là khi thực hiện một việc dựa trên lòng của mình, mong mỏi của mình mà không dựa theo lời Chúa dạy. Thứ hai, khi Chúa không phải là chủ là không sống đúng với cái trách nhiệm mà Chúa giao cho. Khi không sống đúng với trách nhiệm Chúa giao cho thì luôn luôn có vấn đề. Và cũng vì vậy mà cả hai đều dạy con sai. Chúng ta để ý, cả hai đều dạy con sai và nó có một cái ảnh hưởng rất tệ trên con. Mình đã thấy là Môi-se khi không làm phép cắt bì cho con theo ý Chúa, và khi vợ phải thực hiện chuyện đó thì đứa con lúc đó nó nhỏ hay nó lớn? À, hai đứa lận là... lúc đó nó nhỏ hay nó lớn? Mà nó ngồi lên ngựa luôn, đưa lên được là nó lớn hay nhỏ? Lớn rồi, và chắc chắn nó hiểu vấn đề, đúng không? Nhưng mà rồi chuyện gì xảy ra? Nếu chúng ta đọc về Môi-se thì chúng ta thấy sau khi Sê-phô-ra làm phép cắt bì cho các con thì lòng sao? Rất là bực tức, phải buộc phải làm chuyện mình không muốn. Sau đó thì bà làm gì? Vì sao mà bà với các con trở về? Trong Xuất Ê-ki đoạn 18, mình đọc câu 2, bây giờ mình đọc câu 1, câu 2, câu 3 thì mình sẽ nhận ra cái gì? Ai hay? Bố vợ. Mà bố vợ dẫn ai? Vợ con của Môi-se. Vậy thì ai hay? Cả bố vợ lẫn vợ và hai con đều nghe về việc Chúa làm cho dân sự của Chúa và cho chồng con của mình. Đúng không? Chồng của mình, cho cha của mình. Thì mình nhận ra một cái điều thế này nha. Cái ảnh hưởng tệ hại của hoàn cảnh gia đình này, lý do là gì? Ở đây câu 2 nói nè. Môi-se, người dẫn Sê-phô-ra, vợ Môi-se, đã cho trở về nhà cha. Đã cho trở về nhà cha. Ai cho? Môi-se cho. Mà cái thái độ được mô tả trong câu 4 là gì? Đoạn 4 là gì? Sau khi làm phép cắt bì, thì bực dọc, cay đắng với chồng. Và rồi câu chuyện thuật lại là cái thời gian mà Môi-se đi giải phóng dân sự thì không có vợ, có con bên. Và trong đoạn 18 này giải thích đó là do nơi ông cho vợ con đi về. Đúng không? Cho nên chúng ta sẽ nhận ra một cái điều đó là mấy đứa con đáng lý ra nó được chứng kiến việc Chúa làm trên ba của nó. Đáng lý ra nó có thể cùng với ba nó đi trên biển như đi trên đất khô. Nhưng tất cả mọi chuyện chỉ là nghe thôi. Vì sao? Vì đó là quyết định sai lầm của ông bố. Vì dựa vào thái độ của vợ, không vui lòng. Cho nên chúng ta sẽ nhận ra là khi không để Chúa là chủ, cái ảnh hưởng vợ chồng với nhau đã sai, mà nó cũng sẽ ảnh hưởng đến con cái cũng sai. Còn Isaac và Rebecca, ngày hôm qua mình học, mình đã nhận ra cả hai đều dạy con rất sai. Đúng không? Cái tình cảm đúng với con nó tùy thuộc là có hợp ý mình hay không. Tại sao? Vì Isaac lại gần như Esau vì thích ăn thịt rừng. Tại sao Rebecca lại gần với Jacob? Vì nó ngoan ngoãn, nó quấn quýt với mình. Đúng không? Rồi mình nhận ra một cái điều đó là khi cả hai không để Chúa là chủ của gia đình, luôn luôn có vấn đề.
Xin Chúa giúp cho mình những gì mình học được hôm nay. Xin Chúa giúp cho mình trở thành chứng nhân cho Chúa. Khi cuộc sống hôn nhân để Chúa là trọng tâm đời mình, thì nó phải bày tỏ cho người khác thấy. Khi một cuộc sống hôn nhân không có Chúa là trọng tâm, họ có khao khát Chúa, họ có khao khát cuộc đời lấy Chúa là trọng tâm trong đời sống hôn nhân của mình không? Chứng nhân cho Chúa mà ảnh hưởng trong cuộc sống là cái cuộc sống tiếp xúc của mình với những người chung quanh của mình hàng ngày.
Quý thính giả thân mến, cảm ơn quý thính giả đã cùng học lời Chúa trong chương trình Sống Đạo Gia Đình hôm nay. Tuần sau chúng ta sẽ tiếp tục loạt bài này với bài 69, Sự Cảm Thông của Vợ Chồng, phần 7. Làm thế nào để cảm thông cho nhau? Kính mời quý thính giả tiếp tục theo dõi.
Tôi cần